Trước chúng ta học về ba tăng tràng hết rồi phải không? Bữa nay bắt đầu là học ba vật đề phải không? Ba vật đề thì gồm 208 giới của tỳ kheo ni về cái thiên, còn tỳ kheo thì 120 giới, mà về cái thiên ba vật đề chia làm hai phần. Kỳ trước học chưa phải không? Phần thứ nhất gọi là ni tác kỳ ba vật đề gồm 30 giới. Thứ hai, ba vật đề gồm 178 giới. Đó. Mà chung hai phần này đều gọi là trong cái thiên ba vật đề. Tại vì sao? Tại vì ni tác kỳ dịch là xã, ba vật đề dịch là đọa. Thành nếu này là những phần thuộc về vật chất, nó dư thừa trái với cái tứ thánh chủng, cái tinh thần sống thiểu dục tri túc của một vị xuất gia tỳ kheo ni phải xả trước khi sám hối tổ đọa, xả vật chất giữa tăng, rồi sau đó mới sám hối ba vật đề. Ni tác kỳ bây giờ đề sám hối cũng giống nhau, là xả rồi mới là sám hối ba vật đề. Thành về cái phần này gồm có 30 giới, là giống mà tỳ kheo coi như là phần lớn. Thì cái từ mà ni tác kỳ ba vật đề thì biên lên trên bảng là đại chúng. Về cái Pali á là Nissagiya Pacittiya, đó là cái này là ni tắc kỳ nè, cái này là ba vật đề. Là Nissagiya này là ni tắc kỳ, hay là hai cái chữ phân này á, nên gọi là ni tắc kỳ ba vật đề. Nếu ba vật đề không thì chúng ta gọi là ba chích ti gia, đó là ba vật đề. Thì cái này là cái từ của Pali nha, cái từ Pali á, Thành thường thường chúng ta học những cái bộ luật thì có liên quan đến những cái bộ mà chúng ta đã biết là ví dụ bộ Ma Tăng Kỳ, gọi tắt là Tăng Kỳ, hai bộ Thập Tụng, cái bộ Ngũ Phần. Chúng ta học ra là đang giữ chính là cái bộ Đàm Vô Đức, có giữ bộ luật Tứ Phần. Rồi có liên quan với những cái bộ khác, ví dụ như là bộ Căn Bản, bộ Tăng Kỳ, bộ Ngũ Phần, bộ Thập Tụng. Đó là những cái bộ coi như là bộ đại luật. Nếu mà nói đại luật á, thì chúng nhớ gồm những cái bộ, ví dụ như nói về Đàm Vô Đức của bộ Tứ Phần gồm 60 quyển, bộ Thập Tụng gồm 61 quyển, bộ Ngũ Phần gồm bao nhiêu quyển? 30 quyển. Còn Ma Tăng Kỳ dường như 40 quyển. Đó gọi là quản luật. Hay kêu là quản luật là những cái bộ, hay là hồi xưa kêu bộ đại luật. Nghe nó ôm cặp đi học đại luật nó quay lắm phải không? Nhưng mà học Tứ Phần 60 quyển này. Còn đây là chúng ta học mới với bổn cái chánh văn. Hay là nghe nó học đại luật, hồi xưa mấy hòa thượng nó đi học đại luật. Thế thì phần chúng ta học bữa nay là học về cái thiên thứ ba. Cái thiên thứ nhất là Ba La Di nè. Tỳ kheo ni gồm 8 giới, tỳ kheo gồm mấy giới? Gồm 4 giới. Cái thiên thứ hai là gì? Tăng. Tăng tàng, nói cho đủ là tăng già bà thi sa. Tăng già dịch là tăng, bà thi sa dịch là tàn. Chữ tàn là không có c nha. Tàn là tàn dư á. Thì là tại sao gọi là tăng tàn? Mình phải học cho nó học kỹ. Hay là gọi là tăng già bà thi sa, dịch là tăng tàn. Nếu phạm cái tội này, tỳ kheo ni 17 giới, tỳ kheo 13 giới, nhờ tăng mới cứu được. Nhớ, nhờ tăng mới cứu được. Chứ không có tăng thì cái thiên này, cái giới phạm này không cứu được. Mà tên nó còn gọi là hữu dư. Hữu dư là còn sót, còn thừa lại. Nhất là trong tỳ ni mẫu, luận tỳ ni mẫu có nói rõ. Ví dụ hai người ra chiến trận, một người thì bị giặc nó chặt đứt đầu rớt xuống đất chết, còn cái người thứ hai bị giặc nó chặt nhưng mà còn lại cái yết hầu thoi thóp, coi như còn thoi thóp, còn thở, còn sống được, nhớ điều kiện là gặp thầy hay, thuốc tốt. Còn nếu mình bệnh như vậy mà không gặp thầy hay thuốc tốt thì cũng chết thôi. Nếu phạm là không có tăng thanh tịnh, là xuất tội đúng pháp, sám hối đúng pháp thì cũng không cứu được. Nó nhờ tăng. Là thầy hay thuốc tốt là gì? Cũng một là tăng thanh tịnh, đủ túc số. Thứ hai là phải xuất tội đúng pháp. Ví dụ như có dấu cho Phật biệt trụ 15 đêm mana đỏ, 6 đêm mana đỏ bên tăng, rồi đủ 20 ha 40 vị tỳ kheo ni giữa hai bộ đi xuất tội, ví dụ như vậy đúng pháp. Người ta nói thiếu một người cũng không thành. Đó là đủ thầy hay thuốc tốt mới có thể cứu được. Thành là gọi là hữu dư, là còn sót, còn thừa lại. Còn Ba La Di gọi là vô dư, là không cách nào, cái đầu đứt rồi rớt xuống đất rồi không cách nào mà cứu chữa được. Nó nhớ trong luận tỳ ni mẫu đưa ra có hai cái ví dụ như vậy để mà chúng ta thấy nó rõ ràng. Nó thành là khi mà nó phạm cái thiên Ba La Di rồi không có nói gì nữa, không có nói cứu, không có nói sám hối, không có đề cập gì nữa hết. Như cái người đứt đầu tới đó thôi, không có nói gì nữa. Nhớ nha, thinh văn không nói gì nữa. Có nói là qua đại thừa, nói là gỡ gạt, cái đó là thuộc về đại thừa. Mình đang học thinh văn, mình nói về cái thinh văn. Thì ở trong cái phần mà ni tắc kỳ ba vật đề là nó thuộc những cái phần gì? Những cái phần nhất là những phần bằng y nè, rồi là lông dê hay là thức ăn hay là thuốc men hay tiền bạc, nói chung là cái vật sở hữu có một vị tỳ kheo. Thì cái thiên này chúng ta thấy cũng rất là quan trọng nha, 30 giới này rất quan trọng. Tại vì bây giờ có hai cái việc mà đối với hàng tăng ni trẻ chúng ta là vướng rất nhiều, khó giữ rất nhiều. Thứ nhất là thuộc về ái trước, hôm trước thầy có nói. Tại vì cái nghiệp này nó sâu nặng từ vô thủy kiếp đã từ lâu rồi. Mình có là nó có. Đồng thời, ví dụ như là sanh ra cái thân này là cái nghiệp ái nó đã có mặt, mới là vào cái bào thai rồi sanh ra đây. Rồi nói về nhiều kiếp trước nữa, cái tập khí nhiều đời. Thứ hai nữa là cái vật sở hữu, bây giờ chúng ta cũng nặng cái vấn đề này, cái vật chất á. Chứ nói về cái danh thì có thể là có thể nhẹ hơn, mà cái lợi là cái ràng buộc rất nhiều. Coi là cái sở hữu của mình mà thuộc về vật chất là chúng nhớ. Hiện tại bây giờ chúng ta bị hai cái đó ràng buộc nhiều nhất ở trong cái ngũ dục. Thí dụ ăn hay ngủ hay cái danh, thì cái đó có thể là nó nhẹ hơn chút, nặng nhưng mà cũng nhẹ hơn. Còn cái vật chất, nào là tiền bạc, nào là gì, liên quan đến rất nhiều. Thành ra Phật mới đưa ra 30 giới liên quan về cái vật chất. Thành đời sống của một vị xuất gia, Phật luôn luôn lúc nào sống với tinh thần thiểu dục tri túc, sống được cái tứ thánh chủng, là dòng họ của bậc thánh. Nhưng mà mình vật chất nó nhiều thì có thể cũng trở ngại rất nhiều trên phương diện giải thoát của mình đi. Thành cái này Đức Phật nó đưa ra về cái thiên này để chúng ta nó nhẹ bớt. Thì theo cái tinh thần có ni tắc kỳ ba vật đề, hay dịch là xả đọa, thì ở trong Lục Tạng giải thích như vậy: tỳ kheo ni phạm ba vật đề, có nghĩa là bị sa ngã do nhiễm tâm đối với các tư sinh cũ, tức như cái vật chất á. Các tỳ kheo hay tỳ kheo ni khác có nhiệm vụ giúp đỡ cho tỳ kheo ấy đứng dậy vững vàng trong thánh đạo bằng cách loại bỏ nhiễm tâm của vị ấy khỏi các tư sinh cũ mà họ thọ dụng, bằng cách mà đưa ra làm lễ xả đọa, là xả trong tăng, mà tùy theo. Ví dụ như xả vấn đề mà dư mình nhận vàng bạc hay là tơ tằm hai cái loại quý thì không được quyền xả trong tăng, tại vì tăng đâu có xài cái vấn đề đó, có thể xả cho người ngoài. Thì hàng tỳ kheo theo tinh thần của Nam Sơn ở ngày Đạo Tuyên á, thì cấm hàng tỳ kheo ni không được xài những cái tơ tằm, tại vì mất cái lòng từ, y phục của mình không được bằng sử dụng bằng tơ tằm. Thì ở trong cái ni tắc kỳ ba vấn đề này cũng có đề cập, là có đó riêng về cái hướng mà của ngài Đạo Tuyên này. Còn ngài Nghĩa Tịnh thì ngài chưa chấp nhận vấn đề đó, rồi sao để chúng ta học tới đó chúng ta hãy bàn kỹ. Còn ví dụ như vàng bạc là tuyệt đối hàng tỳ kheo thờ Phật không chấp nhận, xảy ra cái việc mà một cái ngày châu kế rồi mới liên quan đến cái kỳ kiết tập lần thứ hai tại thành Tỳ Xá Ly sau Phật nhập Niết Bàn hơn trăm năm, xảy ra vấn đề mà vàng tiền những cái vật chất, và có một số tỳ kheo bạc kỳ ở thành Tỳ Xá Ly, thành kỳ kiết tập thứ hai rất là lớn. Thứ nhất sau Phật nhập Niết Bàn 7 ngày ra đời cái bộ luật Bát Thập Tụng luật, Bát Thập Tụng á. Bát Thập Tụng được truyền thừa 100 đến 110 năm, cho đến mà thời sau Phật nhập Niết Bàn hơn trăm năm như vậy, xảy ra vấn đề mà tiền bạc, một số tỳ kheo Bà Kỳ đã nhận, nên có kiệt tập lần thứ hai tại thành Tỳ Xá Ly. Thế là nó đó hoàn toàn đó là phi pháp đó, tỳ kheo không được nhận. Thì cái này khi mà Đức Phật còn tại thế thì có xảy ra đối với đại thần Châu Kế. Tại vì đâu, đại thần Châu Kế vào cái thờ Phật đó, là một vị đại thần cho vua Tần Bạc Sa La. Thì ở trong triều đình bàn với hàng tỳ kheo, bàn với nhau, mấy cái vị đại thần bàn nhau là tỳ kheo đệ tử xuất gia của Đức Phật được nhận tiền vàng hay không. Thì có số thì nói là được nhận, còn số thì không được nhận. Riêng đại thần Châu Kế là một vị trong bao nhiêu vị đại thần của Tần Bà Sa La mới trả lời với các vị đại thần kia là Sa Môn Thích Tử không được quyền nhận vàng bạc. Thì khi mà nói như vậy thì ngài Châu Kế cũng nhắm chừng ngài nói, chứ là chưa nghe Phật nói rõ ràng, nhắm chừng nói thôi. Mà ngài nghĩ cái hàng Sa Môn Thích Tử là người đi khất thực có ba y, thì đối với cái vật chất này, lúc đó là Phật chưa chế giới nè, chưa chế giới hàng tỳ kheo không được giữ tiền, không được giữ vàng. Thì ngài Châu Kế ngày khi mà trả lời như vậy rồi, sáng bữa sau ngài mới đến cái chỗ Phật, ngài mới trình bày lại cái việc đó. Nó hôm qua trong cái triều đình có xảy ra cái việc những hàng đại thần bàn nhau về Sa Môn Thích Tử, rồi con mới trả lời là hàng tỳ kheo không được nhận tiền bạc, không biết có đúng hay không. Thì thưa Đức Phật, Đức Phật nói đúng, ông nói đúng. Thì hàng tỳ kheo đệ tử của Sa Môn Cù Đàm không được nhận tiền bạc. Sẵn đó Đức Phật nói là sở dĩ mặt trăng hay mặt trời nó thiếu cái ánh sáng bởi bốn việc, nó thiếu thế lực. Thứ nhất là bị nhật thực nguyệt thực, thứ hai là bị mây, thứ ba là bị mù, thứ tư là bị những cái sương móc mà nó che đi, mây nó che rồi, nhật thực nguyệt thực nó cũng che rồi, thiếu cái ánh sáng. Thì hàng tỳ kheo cũng có bốn việc mà cái thế lực nó mất. Đức Phật nói thứ nhất là gì? Thứ nhất là hàng tỳ kheo không lìa vấn đề uống rượu. Hai là hàng tỳ kheo không lìa vấn đề dâm dục. Ba là hàng tỳ kheo không lìa vấn đề giữ tiền bạc. Và thứ tư là tỳ kheo không lìa nếp sống tà mạn. Nó có bốn cái điều đó mà hàng tỳ kheo thiếu cái thế lực của một vị tỳ kheo, thiếu sức mạnh, thiếu cái ánh sáng của hàng tỳ kheo đi. Cái đó là Đức Phật nói với đại thần Châu Kế. Thế thì sau ngài Gia Xá, ngài cũng lặp lại cái lời của ngài Châu Kế đối với cái tỳ kheo Bà Kỳ mà ở thành Tỳ Xá Ly. Thành cái vật chất đóng vai trò rất là quan trọng nha. Thì ở đây nói là hàng tỳ kheo ni mà bị những cái tư sinh cũ, bị sa ngã, những cái vật chất nó làm nó sa ngã. Đức Phật mới là dừng đứng lại vậy mà bị sa ngã, nhiễm tâm với cái tư sinh cũ đó, bằng cách đưa ra ni tắc kỳ ba vật đề là xả ở trong tăng. Nhưng mà thật sự xả mà không phải xả, xả mà không mất của. Nhớ cái tinh thần của cái tịnh thí hay là xả ở trong này, xả nhưng mà không có mất. Ví dụ như ngoài ba y, ngoài năm y của tỳ kheo ni, mình dư một cái y nào, một khúc giải nào thì xả trong tăng, nhưng mà thật sự là của mình không có mất. Cái đó là sao là mình học kỹ những cái phần đó. Thế thì trong cái bộ luật nhất là tứ phần, thường thường đề cập cho hàng tỳ kheo là 6 món, mà tỳ kheo ni là 8 món nha. Nói về 3 y nè, hay là tỳ kheo ni 5 y. Ngoài cái 3 y giống của tỳ kheo ni còn 2 y nữa. Là cái y gì? Cái tên gì? Cái gì? À, tỳ kheo thường thường Đức Phật đề cập là 5 y. Tỳ kheo 3 y giống tỳ kheo là An Đà Hội, Quốc Đa La Tăng và Tăng Già Lê. Ngoài ra tỳ kheo ni còn thêm cái quyết, quyết tu la và cái tăng khước kỳ hay tăng kỳ chi. Đó là năm y của tỳ kheo ni. 3 y thì nó giống nhau, nó giống bên tỳ kheo. À, thì ở trong luật tạng, ngoài năm y của tỳ kheo hay 3 y của tỳ kheo ni, miếng giải nào cái định nghĩa nè: bề ngang 2 tấc, bề dài 4 tấc gọi là y dư. Hay mình may cái y rồi còn miếng giải nào đó, bề ngang 2 tấc, bề dài 4 tấc gọi là y dư. Thành chúng ta là bây giờ không có ai mà không có y dư đó. Ngoài ba y ra còn cái áo nhật bình, còn cái áo hậu, rồi còn cái đủ thứ trong đó. Nhớ đây là cái phong tục của mỗi nước nó khác nhau. À, thì ở trong bộ Ma Bách Nhất Yết Ma của bộ căn bản của hàng tỳ kheo, nó đưa ra có 13 món liên quan đến vấn đề mà nó tư cụ của hàng tỳ kheo. À, thì là cái này cái bộ trong bộ căn bản có đưa, còn cái bộ tứ phần thì chỉ có nó 6. Thí dụ như chúng ta đi thọ giới á, thì 3 y nè, cái bình bát nè, cái tọa cụ và cái đải, đải lọc nước. Nó thường thường hàng tỳ kheo mang những cái món nó không rời. Thì ở bên căn bản á, ngoài 3 y ra thì tỳ kheo ni còn cái quyết tu la và cái tăng kỳ chi và tăng khước kỳ, rồi là thêm cái ni sư đàn. Ni sư đàn là gì? Là tọa cụ. Rồi thêm cái niết bàn tăng. Cái niết bàn tăng là cái quần, mà cái này là chắc có thể là quân bên Trung Quốc nó đặt thêm. Chứ nếu cái quần thì thời Đức Phật thì cái hạ y đó là cái quần này, mà gọi là cái An Đà Hội. Ngoài ba y ra thì cái không có thêm gì nữa đó. Cái hạ y, rồi cái thượng y, rồi cái tăng già lê. Mà tăng già lê là chúng nhớ nha, trong tứ phần là cái tăng già lê, mà cái điều tướng nhiều nhất là 13 điều, chứ không có tới 25 điều. Mà nếu mà nói từ 9 điều cho tới 25 điều chia làm 3 phẩm, đây là cái bộ Ma Tăng Kỳ đề cập. Chứ tứ phần có chỉ có 13 điều. Thành ra Đức Phật là trao cái y cho Ngài Ca Diếp vào núi Kê Túc mà giữ để trao lại cho Ngài Di Lặc vì Phật tương lai, cũng có 13 điều. Chỉ có Ma Tăng Kỳ mới chia làm 3 phẩm, coi như là hạ phẩm là 9 điều, 11 và 13, trung phẩm là 15, 17, 19, và cái thượng y, thượng phẩm á, của Tăng Già Lê là 21, 23, 25. Đây là của Ma Tăng Kỳ chia. Nhớ cái phần này ha. Thì nếu cái chỗ này không biết là Phật có chế hay không mình không biết ha. Tại sao Đàm Vô Đức của tứ phần không có, mà bộ Ma Tăng Kỳ nó chia làm 3 phẩm như vậy, là kêu bằng 9 y, thuộc về cái Tăng Già Lê ha. Thì đây là nói thuộc về Ma Tăng Kỳ đó. Thứ năm là Niết Bàn Tăng nè. Rồi là thứ sáu nữa là Phó Niết Bàn Tăng, là cái quần lót á. Rồi cái thứ bảy là Tăng Khước Kỳ, Yểm Dịch Y hay là Phú Bát Y, là bên Nguyên Thủy là cái kích á, cái che cái vai trái mà trống cái vai phải. Cái đó là Đức Phật mới chế sau này để mà giữ quốc Đa La Tăng mà khỏi mồ hôi nó mau dơ, mau hư đi. Nên nói là yểm dịch y hoặc giả là phú bát y, hay là cái y che nách, chứ không có gì. Đó là thứ 8 á. Rồi cái thứ 9 là thức thân cân. Cân là cái khăn, thức là lao, là cái khăn mà để lao cái thân, lao mồ hôi nè. Thức thân cân. Rồi thứ 10 là thức diện cân, là cái khăn lao mặt. Thứ 11 là thế phát y, là cái y mà cạo tóc. Thứ 12 là phú sang y, là cái y che ghẻ. Thứ 13 là dược tư cụ y, là cái khăn để gói thuốc. Đó là cái bộ căn bản nêu ra 13 món tư cụ của một vị tỳ kheo. Còn nếu tỳ kheo ni thì thêm cái quyết tu la và cái tăng khước kỳ nữa, đó là 15 món. Đó, trong những bộ luật ưa đề cập, chứ không có đề cập thì mình thêm cái áo nhật bình, rồi thêm mấy cái áo giặt khách, rồi thêm này kia nọ, rồi cái việc đó là không có nha. Không có. Qua cái quốc độ Đông Phương rồi mới có cái vấn đề thêm nha. Rồi cái lạnh cái thêm những cái áo ấm chẳng hạn, nó đi dài dài về cái phần đó. Thì cái đó là cái mà tùy theo cái phong tục hoặc trả mẫu địa phương nó cần thiết. Thì tại sao Đức Phật đưa ra về cái ni tắc kỳ ba vật đề, hay là đưa cho chỉ có 3 y đối với hàng tỳ kheo, hoặc cho tỳ kheo ni 5 y, là tinh thần cái người xuất gia luôn luôn lúc nào cũng sống theo cái tứ thánh chủng, thiểu dục tri túc, là sống theo trung đạo, không có lệch vào cái hai cái cực đoan. Một là cái cực đoan về nó dư thừa hưởng thụ, ví dụ như là nói là giới thứ nhất là trưởng y là dư thừa. Thứ hai nữa là cực đoan là trên thân mình không có miếng vải, như ni kiền tử chẳng hạn, đó là khổ hạnh bằng cách mà cực đoan. Thì Đức Phật tránh hai cái vấn đề đó, tránh cái hưởng thụ hoặc tránh cái mà khổ hạnh cực đoan, hai cái đó không đi tới đâu hết. Thì Đức Phật mới đưa ra 3 y là đủ rồi, là trung bình, sống nếp sống trung đạo, không nhiều mà cũng không có thiếu. Thì có một hôm Đức Phật trên cái đường đi, thì thấy là ban đêm, thấy trời không có nóng lắm mà chưa có lạnh, chỉ mặc một y thấy vừa. Rồi nửa đêm hơi lạnh lạnh, thêm một cái y nữa. Rồi gần khuya nó hơi lạnh, thêm cái một y đó. Vì Phật nói vậy là 3 y có thể đủ mà không thiếu mà cũng không thừa. Nên Phật nói hàng tỳ kheo chỉ 3 y là vừa. Đó là cái giới tinh thần trung đạo, tinh thần thiểu dục tri túc của một vị tỳ kheo. Bây giờ chúng ta học đầu tiên là học cái giới thứ nhất là cái xúc trường y. Đại chúng dở ra cái trong cái chánh văn á. Chư đại tỷ, thị tam thập ni tắc kỳ ba vật đề pháp, bán nguyệt thuyết giới kinh trung lai, thấy chưa? Này các đại tỷ, đây là 30 pháp ni tắc kỳ ba vật đề, mỗi nửa tháng trong giới kinh nói ra. Này, giới kinh trung lai đời chép ra đây. Nhược tỳ kheo ni y dĩ cánh, ca thi na y dĩ xả, xúc trường y kinh thập nhật, bất tịnh thí, đắc trì, nhược quá, ni tắc kỳ ba vật đề. Ni tắc kỳ ba vật đề là cái giới thứ nhất nè, ngài thầy dịch. Nếu tỳ kheo ni y đã mai xong, y dĩ cánh à, y công đức đã xả, Katina này y công đức á, chứa y dư, xúc là chứa, trường hay là trưởng này là nó dư, nó thừa, nó nhiều, chứa y dư, trải qua 10 ngày chẳng làm pháp tịnh thí được giữ, nếu quá phạm ni tắc kỳ ba vật đề. 10 ngày này là Phật khai nha. Thì trong này thầy sẽ giải thích là nếu tỳ kheo ni y dĩ cánh là cái y mình đã mai. Ví dụ như nói là y mình rách, mình được giải mai đủ, hay là qua 3 tháng an cư là y mình đã mai xong. Mai xong là 3 y hay 5 y của tỳ kheo ni á, đó là y dĩ cánh. Katina y dĩ xả là y công đức đã xả. Thành là trong này có thời y và phi thời y. Nếu mà có y công đức thì cái thời y được mấy tháng? Mấy tháng? 5 tháng, là từ rằm tháng 7 đến rằm tháng chạp là thuộc về thời y. Thời y là mình được nhận, mình được chứa. Còn trong đó là phi thời y, là ngoài cái thời gian đó ra. Tất nhiên là có 5 tháng thì phi thời y là mấy tháng? 7 tháng, phải không? Phi thời y đó là có y công đức á. Còn nếu không có y công đức là mấy tháng? Mấy tháng thời y? Cái y mình được giải, mình được nhận và mình được sử dụng là không có y công đức là bao nhiêu thời gian? Nhiêu? Chỉ là một tháng thôi à, là từ rằm tháng 7 đến rằm tháng 8, đó là thời y. Còn phi thời y này 11 tháng nếu không có y công đức. Thành là bên Nguyên Thủy khi qua tháng ăn cư rồi, mùa mưa rồi, là họ còn thọ y công đức mà gọi là y Katina hay là y công đức. Còn mình bây giờ bắt truyền dường như là mất à. Tại vì thọ y công đức chúng ta được hưởng 5 điều nới rộng để tránh khỏi phạm ni tắc kỳ ba vật đề và ba vật đề. Vậy 5 điều đó như thế nào? Nó y công đức à. Thứ nhất là được chứa y dư. Thứ hai nữa, được lìa y mà ngủ trong cái thời gian 5 tháng, trong thời gian mà còn hiệu lực của y Katina, y công đức à. Thứ ba nữa là được ăn biệt chúng, đó là mình ăn riêng chúng á. Mà ăn riêng này không phải là mình ăn nha, nó ăn biệt chúng này phải bao nhiêu vị trở lên mới được quyền ăn biệt chúng. 4 vị tỳ kheo ni trở lên là thành chúng, là tăng á, không được quyền ăn riêng. Ăn một nhóm như vậy thì có thể là quyết định tránh cái nạn mà phá tăng, nên phải không cho ăn riêng, không cho ăn biệt chúng á. Chứ không phải là mình có mình ăn riêng biệt chúng phải à. Thí dụ người ta ăn ở bữa dọn lên ra đường, mình ăn dưới bếp nó biệt chúng, không phải vậy. Ăn biệt chúng là từ 4 vị tỳ kheo trở lên thành một nhóm, mà 4 vị tỳ kheo, 4 vị tỳ kheo ni là có một cái sức mạnh thuộc về tăng, mà tăng thuộc về quyết định một cái việc gì đó chẳng hạn. Thành Phật muốn tránh cái vấn đề phá tăng nên là cấm ăn biệt chúng. Thì có y công đức này chúng ta được ăn biệt chúng, đó là nới rộng điều thứ ba. Qua điều thứ tư là ăn nhiều lần trong buổi, triển chuyển thực á. Tại vì hàng tỳ kheo nhất tọa thực, và ngồi ăn được con lần thôi, hay là nhật trung nhất thực, thọ hạ nhất túc, là không có gì được ăn nhiều lần. Nên Đức Phật cấm hàng tỳ kheo không được quyền mà ăn nhiều lần trong buổi. Còn nếu chúng ta có thọ y công đức thì được ăn nhiều lần, ví dụ như sáng sớm mình lại nhà Phật tử này cái dọn thức ăn lên họ mời cái mình được quyền ăn, hồi mình lại cái nhà kia nó họ mời nó được quyền ăn nữa, mà ăn đừng có quá buổi thôi, đừng quá ngọ. Đó là triển chuyển thực. Rồi là cái thứ năm là gì? Trước ăn và sau ăn vào trong làng khỏi thương người kế bên. Chứ hàng tỳ kheo thì trước khi ăn và sau khi ăn nếu vào trong làng phải thương người xung quanh mình cho họ biết. Bây giờ là được hưởng năm điều á, thầy nhắc lại là nếu một cái y công đức chúng ta được hưởng năm điều nới rộng của ni tắc kỳ ba vật đề và ba vật đề. Một là gì? Là chứa y dư. Thứ hai nữa lìa y mà ngủ. Thứ ba nữa là ăn biệt chúng. Thứ tư là ăn nhiều lần trong buổi. Và thứ năm là trước và sau ăn khỏi thưa những người xung quanh. Còn không có thì mình không có quyền. Đó là nó có y công đức này. Cái duyên khởi là khi mà ăn cư rồi thì những hàng tỳ kheo tất cả đều trở về là đảnh lễ Đức Phật, trình bày những cái gì của mình đã được thăm viếng Đức Phật. 3 tháng rồi coi như là vắng, không gặp mặt Đức Phật. Thành ai cũng nôn nóng á, ai nôn nóng muốn trở về đảnh lễ Đức Phật. Thì trước Đức Phật có nhìn cái cảnh mà những cái hàng trưởng lão mang những cái y tăng và lê, những cái y phấn tảo rất là nặng, mà đi trong mưa như vậy, mưa rồi ướt rồi mang đi. Mà thường thường trong luật nó tăng và lê cũ thì 4 lớp, mà mới thì 2 lớp. Nó tăng và lê mà 4 lớp mà gặp y phấn tảo như vậy chắc cái y cả 20 ký. Rồi mang như vậy những hàng trưởng lão thấy rất là cực khổ, về thấy rất là mệt nhọc. Nên Đức Phật thấy cái cảnh đó mới đưa ra về cái y công đức, có thể là chứa y dư rồi hay là cách đêm. Chứ hàng tỳ kheo không có rời y mà ngủ cách một đêm nào hết, nhớ không thiếu mà không dư. Dư này cũng không cho. Còn sở dĩ ở đây là 10 ngày, 10 ngày khi mà Đức Phật đưa ra cấm hàng tỳ kheo ngoài 3 y hay 5 y của tỳ kheo ni rồi, một miếng vải nào 2 tấc và bề dài 4 tấc đều gọi là y dư. Nên là y dư vậy. Thì hàng lục quần tỳ kheo cái tình trạng mà Phật chưa chế y rất nhiều. Đi đâu thì ở trên đầu đội mà một gói, mang trên vai, mang trên lưng rất là kinh càng. Sáng sớm thì thay một bộ, nửa buổi thay một bộ, trưa thay một bộ, chiều thay một bộ, ngày thay gần cái 10 bộ vậy. Phật nói vậy thì nó hơi bận rộn nhiều quá đối với người tu hành. Phật nói hàng tỳ kheo chỉ duy nhất giữ 3 y mà thôi. Miếng vải nào mà dư 4 tấc, 2 tấc bề ngang đều gọi là y dư. Khi mà Phật chế như vậy rồi thì có một cái Phật tử kia được có một cái y phấn tảo đẹp, muốn cúng dường ngài Ca Diếp, rồi đem gửi cho ngài A Nan. A Nan không dám nhận. A Nan nói Đức Phật cấm không cho chứa y dư. Rồi cái vị kia mới năn nỉ. A Nan mới nghĩ rằng nếu mà không nhận thì Ca Diếp mất cái phần lợi dưỡng này, thứ hai là cái cư sĩ kia mất cái phước người ta cúng như vậy. Nên thành A Nan mới đem cái việc này thưa Đức Phật. Đức Phật mới hỏi là Ca Diếp chừng nào về, thì A Nan nói Ca Diếp tới ngày Bồ Tát về, thì bây giờ tới ngày Bồ Tát còn 10 ngày nữa, thì Đức Phật mới khai cho là được giữ y thừa, y dư trong 10 ngày. Nhớ cái chỗ này cái duyên khởi là 10 ngày đó, kinh thập nhật á. Còn làm lễ tịnh thí, nếu mà làm lễ tịnh thí thì giờ thầy giải thích vấn đề mà tịnh thí về y công đức. Thầy nói cho hết về cái phần y công đức á. Phật thấy cái hoàn cảnh những hàng trưởng lão về vậy, Phật mới chế ra cái y công đức là hưởng được những cái phần phần mà là gửi y chỗ khác hoặc giả là chứa y dư. Thì căn cứ vào trong kinh Trung A Hàm á, có cái đoạn mà khi qua ba tháng hạ rồi, ngài A Na Luật là ba y đều rách nát, nên A Na Luật mới là mượn A Nan đi thỉnh hàng tỳ kheo mai ba y trong một ngày. Tại vì nó y mai là mai trong ngày, chứ không qua để cách đêm, không được quyền để cách đêm. Mà A Na Luật thì coi như bị mù, mà y thì rách nát, làm sao mà mai trong ngày. Là A Na Luật mới năn nỉ A Nan thỉnh và thì kheo tiếp mai cái ba cái y cho A Na Luật. Thì khi mà thỉnh như vậy, đi ngang phòng của Đức Phật, Phật mới nghe, Phật mới hỏi sao là không thỉnh ta mai với. Thì ngài Một Kiền Liên Xá Lợi Phất thỉnh Đức Phật cái y mà A Na Luật đó Đức Phật làm thợ cả, là cái người mà trương y. Trương y là cái người thợ cả. Thì khi mà thỉnh được 800 tỳ kheo A-la-hán mai y với A Na Luật, thành Đức Phật cũng là tiếp tay mai vào trong đó. Thì khi mà mai rồi, Đức Phật mới xếp cái Tăng Già Lê lại nằm nghỉ, thì sai A Na Luật giảng về cái y công đức này. Thì A Na Luật lên pháp tòa giảng cho hàng tỳ kheo về cái công đức tu tập trong 3 tháng ăn cư. Trong 3 tháng ăn cư thì khi mà giảng xong rồi, Đức Phật khen tỳ kheo A Na Luật là cái người mà đệ nhất giảng coi như là hay về ý nghĩa của 3 tháng ăn cư. Thành là đây là nói về cái ý nghĩa của y công đức. Sau này chúng ta học về cái phần yết ma, rồi chúng ta hãy mổ xẻ về cái y kathina này nhiều hơn, cái hiệu lực của kathina như thế nào, rồi là tên nó như thế nào, rồi nó có công dụng xả như thế nào, vân vân. Những cái đó là chúng ta đã dành trong yết ma. Rồi giờ có cái từ là tịnh thí. Thì trong này này, nếu mà y công đức đã xả rồi mà chứa y dư được 10 ngày chẳng có làm lễ tịnh thí thì được giữ. Tịnh thí là gì? Tịnh thí là mình thí bằng cách nó thanh tịnh, là những cái mà dư thừa ngoài 3 y 5 y ra, miếng giải nào 2 tấc 4 tấc trở lên đều gọi là y dư, nên phải thí cho trong tăng làm lễ tịnh thí để mình khỏi có phạm ba vật đề. Phạm vào ni đắc kỳ ba vật đề để sám hối ba vật đề là tội đọa. Thì bây giờ nó là tịnh thí bằng cách như thế nào? Tịnh thí nó có hai loại tịnh thí. Một là triển chuyển tịnh thí, hai là chân thật tịnh thí. Cái tịnh thí này mình nói nôm na như là coi như là mình đã đăng ký báo cáo. Ví dụ như bữa nay mình đi trai tăng cái đường khúc giải, cái gì mình thưa trong tăng mình dư khúc giải, ngoài 3 y 5 y ra tôi có một khúc giải thí cho tăng, là mình coi như là báo cáo cho ta biết. Rồi ngày mai nữa mình đi trai tăng nữa, được khúc giải nữa mình cũng báo nữa. Mà giờ mình đem cái khúc giải mình cho người khác là cho không nổi, tiếc, không cho được. Nhớ là cái này là mình hiểu cái hình thức Đức Phật là cái phương tiện. Tại vì có một vị tỳ kheo nói Đức Phật nói Đức Như Lai làm giống đồ chơi quá, đi cho mà không mất của. Tịnh thí là cho không mất của. Tại cái số mà Đức Phật hồi trước mà không có giải thích rõ về cái tịnh thí nè, ra đem số tỳ kheo đem lại lục quần tỳ kheo, đem lại lục quần tỳ kheo nói là thầy làm tịnh thí cho tôi ấy rồi, thì lục quần tỳ kheo giữ luôn, người ta không trả. Đức Phật nó không được làm lễ tịnh thí là làm phép rồi trả lại. Nhưng mà cái người mà chủ cái khúc giải đó coi như là không phải của mình, chủ cái y đó không phải của mình, nhớ nha. Là mình cho người kia, của mình không mất, nhưng mà mình cho người kia coi như là không phải là của mình. Thật sự là cái của không mất, nhưng mà cái tâm coi như không phải của mình. Ha, thì thầy nói về cái vấn đề mà triển chuyển tịnh thí và chân thật tịnh thí bằng cách triển chuyển là vậy. À, mình dư một cái y đem lại cái cô tỳ kheo A, ha, là ngoài năm y tôi còn cái y này dư, nên tôi thí cho cô làm triển chuyển tịnh thí cho tôi. À, đem ra cô tỳ kheo A nè. À, thì khi mình nói là yêu cầu là triển chuyển tịnh thí thì cái tỳ kheo ni A này cũng phải biết nha, phải biết triển chuyển tịnh thí bằng cách nào. Mới hỏi là vậy là cô muốn cho tỳ kheo ni nào? Cái tỳ kheo mà gửi kia mới nói với tỳ kheo ni A, nó tôi muốn cho tỳ kheo ni B. À, thì tỳ kheo ni A này đó là tôi sẽ gửi cho tỳ kheo ni B rồi, nhưng mà cũng trả cái y lại cho cái chủ này. À, nó trả lại, nhưng mà tỳ kheo mình dư cái y này mình lấy về, nó làm lễ tịnh thí vậy rồi đó, mình cho rồi. À, nhưng mà khi mình đem về mình cất đó, mình mặc, chiều nay mình tụng kinh mình lấy cái y mình đắp, mình phải hỏi, mày hỏi như kia, tại cái y này mình cho rồi, không phải là của mình nữa, nhớ cho cái tâm thôi nha. Mình có giữ mình lấy đắp nhưng phải hỏi, mà mỗi lần đắp mỗi lần hỏi cực là thôi cho quách cho rồi. Tại bây giờ mình cho chưa được thì mới ráng hỏi, đó là cái tâm lý của Đức Phật. Nó tại vì nó đẹp quá, mình là nó dư mà cho không nở, nó không nở. Nó thành cái đó là cái hình thức mà thấy rất hay. Nó cũng như là mỗi ngày mình đi trai tăng được khúc giải, mà nếu mình lén lén mình bỏ vô rương, mình không ai biết, người kế bên cũng không biết mình có nhiều ít, mà ngày nào mình cũng báo cáo như vậy là ta biết mà trong rương mình bữa nay được mấy chục khúc giải, nó cũng kỳ. Cái cô kia thì có y rách mà mình mấy chục khúc giải để trong đó thì nằm nó không có yên, mà cho thì chưa cho đành. Đó, cái đó là cách thức của Phật đó. Còn giờ cái tâm xả mình xả luôn được thì nó đó quá quý, mà giờ chưa xả được để nó làm lễ tịnh thí là nó vậy. Đó là triển chuyển tịnh thí. Thứ hai nữa là chân thật tịnh thí. Hai chân thật tịnh thí là mình dư cái y đem lại cái tỳ kheo A, nói là tôi dư cái y này cô chân thật tịnh thí cho tôi, thì không có triển chuyển nữa, không có đem tỳ kheo A, không có hỏi là cô cho tỳ kheo ni nào nữa, không có hỏi nữa. Triển chuyển mới hỏi, hỏi mình mới là cho tỳ kheo ni B. Triển chuyển là từ cái A đem qua chuyển qua B, còn giờ mình trực tiếp cho tỳ kheo A, đó là chân thật tịnh thí. Hai chân thật tịnh thí, nó có tịnh thí có hai đó. Thì cái này đó là nếu mà được y là 10 ngày mà chẳng làm lễ tịnh thí thì được, được giữ. À, còn nếu mà mình là giữ y mà 10 ngày đầu mình phải là làm lễ tịnh thí, mà không làm lễ tịnh thí thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề này còn chứa y dư. Đó là cái giới thứ nhất là chứa y dư nha. Nói vậy chứ là nếu mà mình dư y á mà cực chẳng đã mới làm lễ tịnh thí cho, mà vấn đề mà cho giả chứ này, mà dư rồi mình xả nó rất là nhẹ nhàng lại chúng nhớ ha, chứ mình để làm chi mà nó nhiều mình đắp nó cũng không có hết, rồi mình giữ nó làm chi cho nó cực ha. Thành ra trong khi mà y á mình được cái y tốt hơn thì mình có quyền mình xả cái y xấu của mình, mình nhận cái y tốt nè, nó thì cũng được, chứ là Đức Phật không có cấm, mà chỉ là đừng có dư y thôi. Nếu mà nó năm y của tỳ kheo ni hay ba y của tỳ kheo thì mình giữ cái nào mà tốt thì mình có thể mình xả cái cũ, còn cái nào mình cũng ưng á, cái nào mình muốn giữ hết rồi thì cái đó nó khác. Nó thì cho mình giữ ba y, mình lấy những cái tốt mình bỏ những cái xấu. Đó là cái thứ nhất là chúng ta dư y. Cái về cái vấn đề mà phạm tướng, ha, phạm tướng á là có mấy cái yếu tố nè, là hiệu lực y công đức đã hết. Ha, thí dụ như 5 tháng hay là 4 tháng y công đức nó hết, đã xả y công đức rồi. Ba y đã may xong và may đủ, chứ mình thiếu thì không còn may đủ ra xong nè. Có y dư mà miếng vải, bất cứ miếng vải nào cái kích thước 2 tấc và 4 tấc đều là gọi là y dư. Đó điều thứ ba. Cái điều thứ tư là mình có cái ý mà cất chứa, có cái tâm mà cất chứa trong đó. Thứ năm là không làm lễ, làm lễ tác tịnh. Và thứ sáu quá 10 ngày, đều được chứa 10 ngày Đức Phật khai thôi. Qua ngày 11 minh trước xuất hiện đều phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Nếu phạm vậy phải xả trong tăng để mà sám hối cái tội đọa. Chưa xả trong tăng không được quyền sám hối tội đọa. Nhớ cái ni tắc kỳ ba vật đề nó đặc biệt, cái là muốn sám hối tội đọa giữ tăng, đầu tiên mình xả cái vật chưa thừa cái đã, rồi mới là sám hối. Chứ nếu mà chưa xả thì sám hối nó còn không có lợi ích. Đó là về cái phạm tướng. Rồi cái không phạm á là chứa trong khoảng 10 ngày rồi minh tướng chưa xuất hiện, rồi là đã tắc tịnh và chứa ngày thứ 10. Vào ngày thứ 10 đó mình muốn chứa thêm thì mình phải làm lễ tắc tịnh, là nãy là lại cho trong tăng á. Rồi giải mà cái kích thước nhỏ hơn 2 tấc hay 4 tấc. Rồi là thêm nữa là nó là không phạm á, là chưa hết hạn 10 ngày nhưng mình đã cho người khác, hay nó bị mất hay bị cháy, bị nước lục trâu vân vân. Đó là cái giới thứ nhất là chứa y dư. Qua cái giới thứ hai Đức Phật cũng không cho phép chúng ta thiếu, không cho dư mà cũng không cho thiếu. Rồi bắt đầu cái giới thứ hai là chúng coi trong cái chánh văn là nhược tỳ kheo ni y dĩ cánh ca thi na y dĩ xả ngũ y trung nhược ly nhất nhất y dĩ xứ túc kinh nhất dạ trừ tăng yết ma ni tắc kỳ ba vật đề. Nếu là tỳ kheo ni y mai đã xong, y công đức đã xả trong năm y, nếu lìa mỗi mỗi cái y nào mà ngủ chỗ khác trải qua một đêm phạm ni tắc kỳ ba vật đề trừ tăng yết ma. Coi như là không cho dư mà cũng không cho thiếu nha, không cho thiếu. Thì trong này là khi mà cái nói về cái duyên khởi chung á, thì tỳ lục quần tỳ kheo đi đâu có một bữa đi là không có mang cái y theo gửi. Nhưng cái tinh thần của này lìa một y nha, mà ở chỗ khác thành tỳ kheo không được lìa một y, một trong ba y mà ngủ ở chỗ khác. Khi thức dậy mặt trời chưa mọc mà cái tay mình không có đụng y, thì theo tinh thần của ba y hay năm y này, hàng tỳ kheo chỉ rờ được một y. Chứ còn bây giờ mình có thể là rờ được ba y, bây giờ mấy cô đi học này không có y nào hết á, đâu có mang theo cái y nào đâu, phải không? Chứ Đức Phật nói hàng tỳ kheo một y không được ra đường. Một y thì có cái An Đà Hậu hoặc Chả Quốc Đa La Tăng không à, không được ra đường. Tối thiểu là mấy y mới được ra đường? Là 2 y mới được ra đường. Mà mấy cô thấy về nguyên thủy nha, cái Tăng Già Lê ít có mặt. Tăng Già Lê mới xếp lại để trên vai, lấy sợi dây mà buộc. Do đó về là nguyên thủy Theravada. Quốc Đa La Tăng và cái An Đà Hội là đủ rồi, là kính cái thân này. Thì cái Tăng Già Lê nó có công dụng, đem đi đâu không có chiếu, trải ra làm chiếu. Không có mền, lấy cái đó là đắp. Không có gối, lấy đó để mà gối đầu. Cái Tăng Già Lê không rất đơn giản. Thành hàng tỳ kheo đi đâu coi như phải là 3 y, tỳ kheo đi đâu phải 5 y, là nó đơn giản, là gọn. Còn chúng ta có khi đi cả ngày mà không có y thì cũng có thể được đi. Nhưng mà ban đêm thì tuyệt đối chúng ta không thể là không mang y theo. Thành ra nếu ban đêm chúng ta không có mang một trong 3 y đều là nó đều là mất y, nó phạm. Mà trong luật thì không có nói cái vụ mà một trong ba y nha. Nó tại vì y bây giờ mình đi mình mang theo, còn ta đã mặc hai y mang theo một y với tăng già lê. Bây giờ chúng ta đi đâu thì nó tiện thì mang ba y thì cũng được, mà nếu mà không tiện có thể là một y thì cũng không sao. À, trong luật không có cái đó, thầy nói trong luật không có nói nha. À, nhưng mà thầy nghĩ rằng bây giờ mình mang theo ba y đâu có sử dụng hết ba y, mà bây giờ cái y chúng ta nhẹ mang ba y thì chắc cũng không ngại lắm. Chứ hồi xưa là ba cái y nó rất là nặng, mà thầy giờ thầy không chủ trương mang ba y, mang ba y cũng được, mà cấm tuyệt không thể mà ở đêm mà không mang cái y nào, rồi lỡ làm lễ rồi làm sao. Hoặc giả là có y để chúng ta liên quan rất nhiều về vấn đề tu hành, thì hàng tỳ kheo ni không thể ban đêm mà không mang y theo, nếu đi ngủ cách đêm. À, thì ở trong luật của Đức Phật đó là nếu mà trong đêm sáng ngày thức dậy minh tướng chưa xuất hiện chúng ta không đụng cái y, à, thì coi như là phạm. Thì mà trong cái già lam nó có cái cương giới bất thất y là để không mất y. Thì cái đó để dành cho chúng ta học yết ma, chúng ta bàn rất nhiều về cái những cái kiền độ bất thất y. Ha, tại vì ở trong già lam nó có nhiều cái phòng mà không có thông. Ha, không có thông. Ha, ví dụ như là y chúng ta mà để dưới phòng chúng ta khóa cửa lại ở tăng xá, mà lên chánh điện tụng kinh mà cửa đóng kỹ lại như vậy nó ngăn cách thì có thể là mất y. Nó không có thông. Thì ra mới là có cái cương giới kiết giới bất thức y ở trong già lam. Rồi chân đó chúng ta sẽ học kỹ vấn đề mà kiết giới bất thức y. Kiết giới bất thức y nó nằm nguyên ở trong cái tụ lạc. Ví dụ như có một cái vị tỳ kheo kia một hôm ra ở ngoài hang, ở ngoài động đá đằng phía sau chùa, mà chỗ đó rất lý tưởng về ngồi thiền. Mới nó ước gì mà Đức Phật cho mình không có mất y đó, mình ở đây mình ngồi thiền ngày đêm như vậy, nó yên, nó thanh tịnh. Thì sau đó Đức Phật mới đưa ra vấn đề mà cái cương giới bất thức y trùm lên hết, từ trong già lam cho tới nguyên những cái khu vực đó. Thì cái cương giới mà bất thức y này chắc chắn phải có nhà của đồng bào. Tại vì cương giới của hàng tỳ kheo có A Lan Nhã, có tụ lạc. Tụ lạc thì được quyền kiết giới trùm lên nhà đồng bào, mà trong đó kiết giới đó thì có cái giới mà bất thức y. Rồi hàng tỳ kheo mới vô trong nhà gửi y trong nhà đồng bào đó, mới thay y cởi y ra nó trống trải, rồi mới là phiền phức vấn đề mà cư sĩ. Đức Phật mới là kiết giới bất thức y trừ cái nhà đồng bào ra. Chỗ nào mà có nhà dân đó thì không được quyền cái giới không bất y, nó không có trong đó. Vân vân. Đó là chỉ là giới thiệu sơ cho lại chúng, trong đó chúng ta sẽ sau này sẽ học về đó. Thì về cái mình để y một nơi mà mình ngủ ở một chỗ khác thì đó là mất y. Thì Phật mới đưa ra trong cái giới này, đầu tiên là đối với tỳ kheo với tỳ kheo ni năm y, thì trong mỗi y ngủ chỗ khác trong một đêm cũng không được lìa. Rồi là sau này có một số tỳ kheo già đi du phương hoặc giả đi hành đạo, mà những cái y tăng già lê nó dày, nó nặng, mang đi rất là cực nhọc khó khăn. Đức Phật mới thấy cái tình trạng đó, Phật mới là khai cho trừ tăng yết ma. Tăng yết ma cho mình gửi y, không mang theo đủ ba y hay năm y. Tại vì mà y nặng quá, đi hành cước cái vùng đó chẳng hạn một thời gian nào đó thì được lìa y để mình gửi mà không mất y. Chứ trong cái luật thì Đức Phật không cho hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni bất cứ lìa y nào trong một đêm nếu mà tăng không có yết ma. Nhớ tăng yết ma là sau này Phật mới khai. Thì có trường hợp trong cái giới, không để bên coi tỳ kheo ni có mà, có cái sao ca đề đó được lìa y trong 6 đêm, có không? Ni có cái giới đó không? Không có, bên Tăng thì có nha. Chỉ được gửi y trong 6 đêm của từ rằm tháng 8 là cái sau ca đề. Cái đó riêng cái tỳ kheo vấn đề hậu an cư thôi, chứ là không có lý do nào mà nó đã lìa y hết á. Nếu mà Tăng không có giấc ma thì trong này đại chúng nhớ, nếu mà thời hạn được phép lìa y ở đây á, Đức Phật cho phép tại trong vòng bao nhiêu thời gian, bao lâu? Một tháng. Nhớ nha, trong bộ tứ phần thì được quyền tăng tác pháp yết ma cho mình lệ y một tháng, gửi ai đó chẳng hạn, tối đa là một tháng. Còn riêng cái bộ thập tụng thì Đức Phật nới rộng ra cái kỳ hạn này tới 9 tháng. Cái này là trong bộ thập tụng nha. Ha, còn là bộ tứ phần này thời hạn được phép lề y tối đa đây là một tháng mà thôi, chứ không có thêm nữa. À, riêng bộ thập tụng nói rộng là 9 tháng. Ha, thì vấn đề mà phép mà lìa y đọc cái văn mà tác bạch đó, mà có dương sự chính đáng của tỳ kheo ni muốn lìa y á, rồi là đến trước tăng đã xin phép, xin phép bạch như vậy. Là bạch đại đức tăng, lắng nghe, con tỳ kheo ni gì đó vì bệnh hoạn gầy yếu mà có duyên sự và cần đi xa, nhưng y tăng già lê này nó nặng không có mang theo nổi, nay cầu thỉnh tăng kết pháp không mất y. Nó 3 lần là coi cho mình gửi y đó, mà cái đó là mình xin. À, rồi mới tăng mới là bạch yết ma, cái đó mình mới là mình xin trong tăng thôi nha, cái này mình gửi tăng. Rồi mới là trong đó có một thầy để làm yết ma sư, là tất nhiên cái người mà điều động trong yết ma, mới nói là bạch đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo AB gì đó vì bệnh hoạn hay gầy yếu có duyên sự cần đi xa, nhưng y tăng già lê quá nặng. Tại sao đây là đề cập tới gửi ở tăng già lê không à? Tại sao không gửi hay khác mà gửi tăng già lê? Tại vì cái an đà hậu là mình mặc cái hạ y rồi, còn cái quốc đà la tăng là thượng y là vai trên, hai cái đó là không có lìa thân. Thôi gửi tăng già lê thôi, tăng già lê nó cũ 4 lớp mà giải mới thì 2 lớp, chứ không ai nói là cho gửi an đà hội quốc đa la tăng. Nhớ cái chỗ này nha, tại trong văn nó tăng già lê. Thành là cho đôi khi chúng ta nó không nắm kỹ, như là khi mơ mốt quá đại chúng mà nhìn mấy thầy mà ta làm lễ ở Nguyên Thủy nha, thầy nói Nguyên Thủy chứ nó khất sĩ nha, Nguyên Thủy Theravada, những cái nước mà Nguyên Thủy á, thì luôn luôn lúc nào cái tăng già lê xếp lại là để lên trên vai, nhớ để lên vai trái có sợi dây cột ngao ớt. Thấy cái vấn đề đó không? Trong báo chí rồi trong sách ấy rồi ta để đó là cái cách mà ta trong luật này. Ta gỡ là gỡ tăng già lê, chứ không có gỡ cái an đà hội hay quốc đa la tăng. Nhớ cái chỗ này. Thầy nói trong cái văn này ta nói cái tăng già lê. Với thầy nhắc lại cái ba y của tỳ kheo. Là cái hồi nãy mình nói về cái tăng khước kỳ ha, là cái yểm dịch y đó, là không phải một trong ba y. Đại chúng nhớ nha, ba y của tỳ kheo ni chính á, là đại chúng nhớ là cái an đà hội. An đà hội là cái sà rong ở dưới á, chứ có gì cái quần ở dưới đó cái an đà hội là mình gọi là cái y ngũ điều. Còn cái quốc đa la tăng là cái bên Nguyên Thủy gọi là cái y vai trái, chứ họ không có thất điều y, không có gọi là thất điều y, là cái y mà để đắp vào cái vai trái bên này. Rồi cái tăng già lê là cái thượng y, không có đắp, mang theo khi mà đi đường. Rồi là không có chiếu làm chiếu, không có mền làm mền, không gấu làm gấu, đó là cái tăng già lê. Họ tròn lên ta vai trái nó buộc lại, thì nó gỡ là gỡ cái tăng già lê, chứ không gỡ an đà hội quốc đa la tăng, không có. Thành cái văn này của ta nói vậy, mới nói là vì bệnh hoạn gầy yếu có cái duyên sự cần đi xa, nhưng y tăng già lê nặng không mang theo nổi, nên thỉnh cầu tăng kết pháp không mất y. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng nai gì tỳ kheo AB gì đó kết pháp không mất y, đây là cái lời tác bạch hay là lời yết ma. Tác bạch là yết ma có thành không á. À, rồi là đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo vì bệnh hoạn gầy yếu có dương sợ cần đi xa, nhưng y tăng già lê nặng không kham mang theo, nên thỉnh cầu tăng kết pháp không mất y. Tăng nay vì tỳ kheo kết pháp không mất y, các trưởng lão nào chấp thuận tăng vì tỳ kheo đó kết pháp không mất y thì im lặng, ai không chấp nhận hãy nói. Đó là cái cách mà là làm pháp yết ma để lấy biểu quyết á. À, đó là mình lên mình xin, à, xin mình gửi y. À, thì giờ mình nói chung, ví dụ như mình đi đâu đó chẳng hạn, cái y mình gửi lại thì lên mình thưa, mà không cần thưa với tăng, thưa một vị tỳ kheo nào đó gửi cái y nào đó mình đi xa không mang theo được, à, xin mà gửi để không mất y. Mà cuối cùng bên Bắc truyền còn mở rộng nữa, giả như mà trong đó không có tỳ kheo, có gửi những người mà không phải tỳ kheo được không? Được không? Trong luật dường như cũng cho gửi thức Somana, gửi Sagini. Còn nếu mà cuối cùng không có nữa thì gửi Phật á. Cái đó chắc mình chế rồi quá. Không mà chế ra. Chứ Phật hồi xưa là còn tại thế đâu có vụ đó, đâu có ai đem gỡ Phật cái vấn đề đó. À, thì cái đó là sau này về cái mình biến chuyển. Rồi về vấn đề mà phạm tướng nè. À, thì cái trường hợp mà không có phạm thì được ghi rõ trong chánh văn nè. Cái phần này cũng giống như cái giới thứ nhất thôi. Đó là về cái duyên khởi với cái phạm tướng thầy đã nói. Thì cái giới thứ hai, mình học thêm giới nữa. Và cái giới thứ ba là được chứa giải trong một tháng. Cái này phải nói nó chứa giải nha, chưa thành y đâu. Nhược tỳ kheo ni, y dĩ cánh, ca thi na y dĩ xả. Nhược tỳ kheo ni đắc phi thời y, dục tu tiện thọ, thọ dĩ tật tật thành y. Nhược thị giả thiện, nhược bất túc giả, đắc xúc nhất nguyệt, vi mãn túc cố, nhược quá xúc giả, ni tắc kỳ ba vật đề. Cái này là nó dùng cái chữ y, nhưng mà thật sự nó là giải. Nếu tỳ kheo ni y đã mai xong, công đức y đã xả, nếu tỳ kheo ni được y phi thời, được giải phi thời, muốn cần thì lại thọ, thọ rồi mau mau mai cho thành y. Hoặc là nếu đủ giải thì tốt, còn nếu mà không đủ thì được chứa một tháng, vì để đủ giải là vị mãn túc cố. Nhớ, vì để đủ giải. Nếu mà chứa quá phạm ni tắc kỳ ba vật đề, cái này Đức Phật cho chứa giải trong vòng một tháng. Mình thấy cái trường hợp này, mình thấy nó tội những cái hàng tỳ kheo hồi xưa nha. Là cái xin y như vậy là xin tối đa là Phật cho là một tháng chứa giải rồi. Ví dụ như có bà kia bà là con cúng tấc, bà kia bà nó cúng con cúng 5 tấc giải để mai y. Mà người tất hai tất như vậy mà chờ cho nó đủ cái y mấy thước như vậy. Rồi đôi khi mình muốn cùng màu, rồi cùng giải, thì ở đây Đức Phật mới thông cảm cho chờ tới một tháng, không quá một tháng. Mà nếu một tháng như vậy không đủ giải thì cũng không được quyền. Không có quá mà qua tới ngày 30 nha, coi như là 30 ngày thôi chứ không có hơn nữa, để cho nó đủ giải. Thì mình thấy cái sự mà liên quan đến cái y phục hồi xưa Đức Phật rất là khó khăn về cái sinh giải. Thành mấy chục cái giới ở trong này thuộc về liên quan y. Còn nếu bây giờ Phật mà ra đời bây giờ thì cái y rất là nhẹ nhàng, phải không? Có ai đâu đó lại nó thưa sư cô với đây con cúng nửa cái y, chắc không có rồi. tối thiểu cúng một y thôi, chứ đâu có ai cúng đâu, chỉ có hai thước giải mai y chứ không có. Ha, thì mình thấy bây giờ là mình sướng rất nhiều, ha, sướng rất nhiều. Ha, thì bây giờ nói nếu mà nói mà ngoài ba y năm y rồi, cái khúc giải nào mà hai tấc với bốn tấc là gọi là y dư, chắc trong này không có quá. À, có giải mà giải cây giải khúc chứ không có vụ mà giải hai tấc bốn tấc có, mà chưa hẳn gì ở trong này chưa ai mà không có dư giải á, có không? Y thì đôi khi nó có ba y thôi, nhưng mà giải trong đơn trong tủ chắc cũng được vài ba khúc tối thiểu qua ba tháng hạ. À, sẵn đây nói về cái phi thể y ấy, đôi khi mình không có học rồi mình không hiểu á, là ba tháng hạ không được quyền nhận y, nhớ nha, không được quyền nhận y, tại vì cái đó là phi thời y. Cái thời y là từ rằm tháng 7 tự tứ rồi cho đến rằm tháng 8, đó là thời y. Mà giờ ba tháng hạ ai đem vô dân y coi như là dân giải là mình nhận hết, cái đó chưa trúng. Về trong ni tắc kỳ ba vật đề này mới có cái giới mà y cấp thí, nhớ giờ chớ cái từ đó chưa. Y cấp thí là y thí gấp, thí gấp á, cúng gấp cho mình. Tại vì một cái ông tướng quân, ổng được vua triệu khi ra đánh giặc, có giặc ở biên giới á, thì sai cái ông tướng quân này, ông tướng này ra để mà dẹp giặc. Ổng nghĩ rằng giặc á thì có ngày đi mà cũng khó có ngày về. Thì nó mới là nghĩ là có tạo một cái phước nào đó, chẳng hạn đặng mình được may mắn khi ra trận rồi có trở về được an toàn với vợ con. Thì ông nghĩ bây giờ dân y và dân thức ăn cúng dường trai tăng cho hàng tỳ kheo ni. Khi mà ông nghĩ như vậy là đặng có một số phước báo khi ra đánh giặc. Rồi ông vô thưa, vô thưa mấy thầy ở trong trong kinh xá, thì còn 10 ngày nữa mới làm lễ tự tứ, mà Đức Phật cấm hàng tỳ kheo không được nhận y phi thời. Tại vì trước đó có một số tỳ kheo trong lục quần 3 tháng an cư và ông đi xin y, y chưa rách mà ông đi xin. Xin rồi nhiều bà gia đình Phật tử mới nói rằng chờ con làm cái mùa mía, rồi con sẽ bán mía mùa đường đó, con sẽ mua y con cúng thầy. Còn những vị kia thì nói là để con mùa lúa, con làm lúa rồi con có tiền con may y con cúng thầy. Thì những vị tỳ kheo trong mùa lục quần mới là dở cái trò mà thuyết pháp, nói là đời vô thường, có bà sống bữa nay chứ mơ bà còn sống nữa hay không mà bà hẹn hoài. Mấy bà kia má tức quá, bà nói là chưa gì hết rồi xin gấp đặng gom đặng ra đời gì sao gấp dữ vậy. Rồi tới tay Phật, Phật mới cấm. Cấm là khi ra hạ rồi mới được nhận. Thầy có một người mà xuất gia cái ăn cư có mấy việc phải làm. Khi qua rằm tháng 7 rồi, thứ nhất là làm lễ tự tứ, khi ra hạ làm lễ tự tứ. Thứ hai là giải giới kiết giới. Có khi mình ở chỗ đó là cái tập trung như vậy, mà cái cương giới cũ của người ta ta kiết nhỏ, mà giờ mình ở đông mấy trăm tỳ kheo ni như vậy, phải mở rộng cái giới ra, giải cái giới cũ, kết là cái giới mới. Rồi khi mình ăn cư rồi, mình giải cái giới hiện tại của mình ra rồi, đang là kết là cái giới cũ cho người ta. Thứ ba nữa là chia vật. Thứ tư nữa là thọ y công đức. Khi ra hạ rồi có bốn cái việc mà lớn đã làm vậy. Thế thì còn 10 ngày nữa, 10 ngày nữa là mới ra hạ. Thật trở lại cái chuyện hồi nãy là tướng quân đến mới là xin ra trong tăng cho phép con cúng một cái bữa cơm và dân y. Thì hàng tỳ kheo mới từ chối nhận bữa ăn, không có nhận y. Tại vì y Đức Phật đã không cho phép, tại vì còn 10 ngày nữa là phi thời y, Đức Phật không cho, không cho nhận. Thì những hàng tỳ kheo đó chỉ nhận thức ăn nè. Thì cái ông tướng quân này nói là cái nguyện của con muốn dân y và muốn thức ăn. Rồi là hàng tỳ kheo nó còn 10 ngày nữa mới là được quyền nhận y. Thì những vị tướng quân mới nói là cái việc mà quân đội thì giặc giả thì đâu có hẹn ngày giờ được. Thì hàng tỳ kheo mới đem cái việc này thưa với Phật. Phật cho phép nhận y cấp thí. Nhớ, nhận y cấp thí là y thí gấp. Mà y cấp thí nó có những cái loại. Loại gì? Là những tướng quân ra trận, chứ mình để ra hạ rồi là giặc nó đánh vô trong nước rồi, gấp. Thứ hai nữa là la buôn, những người ta đi chung với đoàn buôn như vậy, không thể là mình chần chờ rồi là thời y mình mới nhận. Thứ ba nữa, đàn bà sắp sanh, ta muốn sanh là mẹ tròn con vuông như vậy, nhờ cái phước báo dân cúng. Thứ tư nữa là bệnh nặng. Thứ năm nữa là cái người đã qua đời, ta muốn cầu nguyện hồi hướng những công đức đó, nên gọi là y cấp thí. Người ta sắp sanh, ta còn hai ba bữa nữa sanh, mà nó thôi để là tới cái thời y mới nhận, ta sanh mất rồi, ta muốn có phước. Nhớ những cái đó gọi là y cấp thí nha. Thì kể cái chuyện tiếp, cái ông kia đó, thì khi mà thưa Đức Phật phải cho y cấp thí, nhưng mà Đức Phật cho phép nhận cái ông kia rồi bỏ vô kho, chờ tự tứ mới chia, cho mới chia liền ngay đó. Nó nhận có cái ông tướng quân này, khi mà nhận rồi thì hàng thì khe mới đem vô trong kho để. Thì ông tướng quân kia ông đi đánh trận ra hạ rồi ông về, ông về rồi là ông giếng ở tinh xá hàng thì kheo, đảnh lễ hàng thì kheo, mà thấy cái y ông cúng thì không thấy ai mặc hết á. Ông mới hỏi cái y cấp trước con cúng vậy sao không thấy ai mặc. Hàng thì kheo mới nhớ lại là bỏ trong kho quên chia cho tăng đi, đem ra coi như một mối ăn hết á, một mối ăn hết. Thì Đức Phật mới nói là công việc của hàng thì kheo kia ăn cư xong rồi, tất cả những đồ về trong kho của hàng thì kheo đem ra để mà chia, đó là chia vật cho tăng á, mới có những cái đó. Đó nói về cái thời y á nha. Còn phi thời y mình được nhận mà không có chứa, còn mình bây giờ là cúng dân y đâu, mình cất mình chứa hết thì cái đó chưa phải, cái đó phi thời y không quyền chứa. Thành ra sao mình học rồi mình biết như vậy, mình không đắm trước vào trong đó, mình có cất cái này, còn ai tốt nhất là đem gửi vô trong kho của chùa này kia, mình giữ được cái giới này trọn vẹn. Còn nếu mình không có gửi thì mình coi như cái của này chưa phải là của mình, đặng cho cái tâm đắm trước của mình nó nhẹ bớt đi. Thì giới thứ ba, hai giới thứ ba này là chứa giải lễ cho nó cùng màu, hay cho nó là trong vòng một tháng thôi. Nhớ, nếu mà trong vòng một tháng đủ mà không đủ giải gì cũng xả nữa, không được quyền qua tới là cái ngày thứ 31, chỉ 30 ngày mà thôi. Đó là chứa giải trong vòng 30 ngày. Rồi hơn nữa là nếu mà cái ngày nào mình được giải đủ thì mai liền lúc đó. Nếu mà mình đủ giải rồi mình còn để đó coi như là còn y dư, cũng là phạm trong này. Cái này là Đức Phật cho 30 ngày là cực chẳng đã, chưa đủ giải, cho mình tối đa 30 ngày để chứa đủ mà giải cùng đồng màu hoặc giả cùng loại giải để mai cái y, trong cái sự hy vọng của mình còn. Còn nếu mà nó cái phạm tướng thì coi như là các hình thái vi phạm cũng như tương đồng với như cái điều y dư hồi nãy, phi thời y hoặc ra là hết hạn cái y công đức. Đó là về cái giới thứ ba. Nhớ thì mình thấy về mình mới là thương những cái thằng tỳ kheo và cái thờ Phật, y phục rất là khó khăn. Vì cái sự ăn uống hồi xưa mình thấy cũng như ở trong Vấn Đề Yết Ma có đề cập đó, có đề cập là hàng tỳ kheo sáng ngày ôm mình bác đi khất thực, thấy vợ của ông trưởng giả đem những cái thức ăn mà nó chua nó hư đem đổ, rồi hàng tỳ kheo mới đem mình bác lại để mà xin thức đó về ăn. Thì mình thấy cái ăn với cái mặt hồi xưa và họ tỳ kheo vào thờ Phật rất là khổ sở chứ không phải dễ. Thành là có khi là hàng tỳ kheo ôm mình bác đi rồi là về chỉ là bắt không, mới có liên quan đến cái giới mà tỳ kheo không được nhận thức ăn mà có tỳ kheo không phải bà con á. Tại vì tỳ kheo ni liên quan sắc, khi mà nhận được những cái bình bát mà thức ăn đầy hết rồi, mà mỗi khi mà thấy hàng thì kheo nào đi khất thực mà bát trống như vậy, cứ đem hết cái bình bát của mình đổ vào cho mình bát hàng thì kheo, mà trải qua 3 ngày liên tục như vậy, thì kheo liên qua sắc coi như nhịn đói, đổ hết bình bát mình rồi xin đâu được bình bát nữa, rồi về nhịn đói. Nói cuối cùng cái ngày thứ 3 vậy, coi như là bị xỉu đi, tránh cái xe của một vị quan gây xỉu. Rồi sau đó mới có cái giới liên quan với tỳ kheo ni, Đức Phật nói là cấm, với tỳ kheo là cấm, là tỳ kheo không được nhận thức ăn của mình tỳ kheo ni mà không phải bà con, không phải bà con, mình không biết cái hoàn cảnh của cái vị đó. Thành ta chê, ta nói tỳ kheo gì mà không biết đủ. Người ta hy sinh cho tỳ kheo 3 ngày liên tục ta nhịn đói như vậy rồi, mà tỳ kheo còn theo tỳ kheo ni để mà xin những thức ăn của tỳ kheo ni, thiếu lòng từ ba cái vấn đề đó ha, thì có liên quan rất nhiều nha. Cái giới thứ 4 nè: nhược tỳ kheo ni tùng phi thân lý cư sĩ, nhược cư sĩ phụ khất y trừ dư thời, ni tắc kỳ ba vật đề, dư thời giả, nhược đoạt y, thất y, thiêu y, phiêu y, thị vị dư thời. Hoàn toàn những cái giới này giới bên dương khởi của tỳ kheo hết nha, chứ không có gì khởi tỳ kheo ni. Nếu tỳ kheo ni từ người cư sĩ, vợ cư sĩ không phải thân quyến, không phải bà con á, mà xin y trừ thời gian khác phạm ni tắc kỳ ba vật đề, cái thời gian khác đó là gì, hoặc giả là y bị giật, y bị mất, y bị cháy, y bị trôi, đây là cái thời gian khác. Cái nào là xin y của một cái vị, cái vị cư sĩ hay là vợ cư sĩ, thì cái này cái duyên khởi rồi, cái này chúng thấy rõ về cái giới này á, là cái này phi thân lý, là không phải bà con nha. Nếu bà con thì mình biết cái hoàn cảnh, thông cảm cho họ. Rồi những cái từ này có cái trường hợp khác á, là khi y bị cướp nè, bị mất, rồi bị cháy, bị nước lụt trôi. Tại vì khi một số tỳ kheo mà đi đường, Đức Phật mới cấm trong cái hàng tỳ kheo là không được xin y của cư sĩ, không được xin y của một tỳ kheo ni không phải bà con. Rồi khi mà tỳ kheo đi đường bị giặc cướp nó trấn lột hết đi, rồi mà là trần truồng về tinh xá, rồi sau đó những cái vị bà con hay là tỳ kheo ni bà con rồi cho không dám nhận, mới về tinh xá vậy, Đức Phật sau mới khai trừ là bà con có thể là cho, có thể mình nhận được cái trường hợp đặc biệt, hoặc giả là khi mà y bị cháy, bị nước trôi, bị cướp giặc. Còn nếu mà không có thì không được quyền xin y những cái vị mà tỳ kheo ni không phải bà con, hay là những cư sĩ không phải bà con, là về cái giới. Thì cái giới này thì có một số tỳ kheo trong lục quần luôn luôn lúc nào cũng bị cấp cô độc, chặn đường, chặn đầu á. Tại vì biết Nang Đà, Bạc Nang Đà là ưa nặng vấn đề vật chất, đi quyên góp đầu này, đi xin liên tục đến đầu kia những nhà cư sĩ như vậy. Thì tới chỗ nào gặp cấp cô độc cũng là trách cho cái vấn đề đó. Thành họ là trong lục quần này không có được những cái lợi dưỡng gì hết. Một hôm lục quần thì khi bàn với nhau, mỗi buổi sáng như vậy thì có người canh ở ngoài cái cổng của cái tinh xá để có khách khứa đặng đi quyên tởi, hoặc giả là xin những món này món kia. Thì hôm đó có Bạc Năng Đà đứng ở ngoài cổng, thì có một cái ông trưởng giả đi buôn ở xứ xa về, có lời nhiều mới đến tinh xá để đảnh lễ Đức Phật và hàng tỳ kheo. Khi đến đó gặp Bạc Năng Đà thuyết pháp, thì cái ông trưởng giả này ông nghe pháp rất là mê. Mà nếu là theo ở trong luật đưa diễn tả Bạc Đăng Đà có một cái phước báo và cái thuyết pháp là hấp dẫn. Mà ai mà nghe Bạc Năng Đà mà thuyết pháp rồi không có cái gì mà cúng dường, nó cũng muốn lắc thịt mình ra cúng dường. Nó đặc biệt cái về cái hấp lực của cái Bạc Năng Đà vậy. Thì khi mà ông trưởng giả này, ông mặc bộ đồ rất tốt ở trong thành ông ra, à, sáng ngày sớm đến tinh xá, thì đến ngay cửa thì gặp Bạc Năng Đà. Bạc Năng Đà mới kêu là ngồi đó nói pháp. Nói pháp ông này ông nghe như vậy ông mê sai đi. Khi mà rồi cái thời pháp rồi thì cái ông trưởng giả ông nói mà thầy muốn cần cái gì con cúng. Ha, thì Bạc Năng Đà nhìn cái bộ đồ mà cái bộ y của cái ông trưởng giả này mặc rất là đẹp, cái bộ gấm nó đẹp, muốn nhưng mà không nói. Cái ông này nói là thầy muốn gì là con cúng cho. Bạc Năng Đà nó tôi không có cần gì hết á. Cái này là cái gì nói mại hơi vậy nha, nó không, tôi không cần hết á. Nhưng mà thấy bộ gấm ta cái muốn nhìn, muốn chiếm đoạt à. À, thì cái ông này ổng nói lần thứ hai, lần thứ ba nữa, ông này nỉ ông cúng Bạc Năng Đà, thầy muốn cần gì con cúng. Thì Bạc Năng Đà mới nói là những cái thứ tôi cần ông cúng không có được đâu. À, thì nói cái nó thách cái ông này vậy, chọc tức cái ông này. Thì ông trưởng giả này ông nói là thầy cứ nói cái gì con cúng cũng được hết á, giàu có là mắc cỡ nào con cúng cũng được á, còn không có thì con đi tìm con mua con cúng cho thầy, dự ý cho thầy. Ha, thì hỏi nữa thì Bạc Năng Đà mới chỉ vô cái y gấm mà ông, tôi muốn cái bộ y của ông đang mặc á. Ha, thì cái ông cư sĩ này ông mới nói rằng được, dạ con cúng nhưng mà để chờ mơi con về nhà, con đang mặc đây rồi con lấy gì con về đó, để chờ ngày mơi rồi con đem ra con dâng cho thầy. Bạc Năng Đà nó tôi biết lắm mà nãy tôi đã từ chối rồi, tại ông năn nỉ tôi chứ tôi biết ông không có cúng được, thành tôi không có nhận. Nó chọc tức ông này, cái ông trưởng giả này ông tức mình ông cỡ rồi ông cúng, cúng rồi ông trở về vô trong thành. Trong thành khi mà nãy mà ông đi ra ngoài thành thì ai cũng thấy ông mặc cái bộ đồ gấm đẹp, nhưng mà về này sao ông mặc cái bộ đồ lót ở trong đi về. Mấy người gác cổng mới hỏi đồ cái ông đâu mất rồi, ai cướp ông á. À, ông nói là ở ngay cái cổng tinh xá có cướp ở đó giật cái đồ của tôi hết rồi. Mới hỏi ra là biết là trong nhóm lục quần thì kheo Bạc Năng Đà, người ta mới chê ta nói hàng thì kheo mà tham mà không có nhàm chán như vậy. À, rồi sau đó có một số cái hàng tỳ kheo mà bị giật, bị cướp, bị trâu chạ là nó không dám xin cư sĩ. À, được rồi Phật mới khai, mới khai là trừ những cái thời gian khác, cái thời gian mà gặp hoàn cảnh như vậy. À, rồi những người bà con mà cho rồi cũng không dám nhận nữa, nên rồi là nó phi thân lý. Đó là cái giới thứ ba nha. À, thì cái giới này là cái giới thứ tư của hàng tỳ kheo ni. À, thì cái phẩm tướng á, cái phẩm tướng là những cái điều luật này quá rõ trong cái chánh văn nè, thì mình thấy cái nếp sống của một cái hàng tỳ kheo luôn luôn lúc nào mình thấy cho nó đẹp là biết đủ nha. À, biết đủ là cái đó là cái nó đẹp nhất thôi. Hay là làm gần với tinh thần sống của tứ thánh chủng. Hay là hôm nay chúng ta học về liên quan đến bốn giới của y của mình tỳ kheo ni. Thôi nữa thôi. Thôi phải không? Hàng giới nữa. Học thêm giới nữa đi anh. Nhược tỳ kheo ni nè, thất y, rồi là đoạt y, thiêu y, phiêu y, nhược phi thân lý cư sĩ, cư sĩ phụ, tự tứ thỉnh đa giữ y, thị tỳ kheo ni đương tri túc thọ y, nhược quá giả ni tắc kỳ ba vật đề. Cái giới này là liên quan đến cái giới trước á, là nếu một tỳ kheo ni y bị mất, y bị giật, y bị cháy, y bị nước trôi, nếu mà có cư sĩ hay vợ cư sĩ chẳng có bà con, rồi mà tự tứ này là coi họ thỉnh nè, thỉnh tha hồ, nên là cô muốn cái y tốt y xấu gì đó là tôi cúng cho, nên là tự tứ thỉnh được nhiều y, rồi mới tỳ kheo ni nên biết đủ mà nhận y, nếu quá phạm ni tắc kỳ ba vật đề. ha, thì cái là một số trong cái này cái giới tỳ kheo đi đường mới bị cướp, bị nó giật hết rồi, rồi là không có y mặc, rồi mà trở về tinh xá và về những Phật tử, anh đến đó anh thấy, thấy đó mới nói là thầy cần những cái y này con đem ra cúng, rồi là những hàng tỳ kheo kia thiểu dục tri túc đâu có dám nhận nhiều, chỉ ngoài ba y thôi, rồi cái lục quần tỳ kheo này mới là suối, nói giờ ta cúng thầy cứ nhận hết đi, thầy không mấy thầy cho tôi, chứ thầy nói là có ba y, nói thì nó là cái chỗ là tự tứ, kêu là nó muốn thỉnh bao nhiêu Phật tử kia không cho hết á, là có nhiều y như vậy. Nhưng mà luôn luôn lúc nào tỳ kheo ni cũng cần nên nhận y biết đủ, là nếu mình nhận mà không biết đủ á, thì lạc vào cái giới thứ mấy? Giới thứ nhất là y dư, thành ra trong này mới nói là thị tỳ kheo ni đương tri túc thọ y, là vừa biết đủ là không dám nhận nữa, không dám nhận thì những người kia mới là anh nói thầy cứ nhận hết đi cho tôi. Đó về cái tinh thần mà suối nó tham thêm, thì đó là cái giới thứ năm, là nhận y ngoài năm y ra, đừng cho dư mà cũng không cho thiếu. Đó là đời sống của một vị tỳ kheo, một vị người xuất gia. Thành kinh nghiệm của những cái người xuất gia chúng ta nhẹ đó nha. Đại chúng nhớ những cái mà tập khí nhiều đời của mình, mình có thì giờ tập trung để mà trừ. Còn những cái vật chất này là những cái vật chất nó tạm bỡ mà thôi. Trong cái đời này mình thấy mặc cho nó đủ. Cái ý mà của Đức Phật chế ba y á, một là cho nó không có trống trải, che những cái xấu dễ coi hơn. Thứ hai nữa là bảo vệ cái thân không có nóng cũng không có lạnh. Đó là trên cái đường hành đạo. Thì những cái gì mà mình làm sao thấy nó đừng trở ngại, đừng tổn thương đến cái tâm tham của mình, thì cái đó là điều có rất là quan trọng. Thì thường thường là ưa nhắc mà chư tăng ở đây có hai cái vấn đề mà cần nên mà mình để ý rất nhiều, là một về cái thân. Cái thân đó, mình ăn uống và có điều độ, có độ lượng đặng cho nó ít cái bệnh hoạn, ít cái bệnh hoạn. Tại vì cái bệnh tùng khẩu nhập, nhớ từng cái miệng mà vào, họa thì tùng khẩu xuất. Đó là nuôi về cái thân, trưởng dưỡng hai cái phần mà nhất là quan trọng cho người đời tu. Đó là cái thân. Bệnh hoạn mình tu cũng không được. Hoặc là mình chiều không ăn càng tốt, mà ăn nhiều quá thì nó bị quyện, nó bệnh hoạn đủ thứ. Hoặc là mình ăn nó đủ thôi, để cho bao tử ăn có giờ có khắc đàng hoàng. Chứ cứ nhiều người có cái bệnh mà ăn tạp nha, lúc nào cũng thấy ăn hết á, cái miệng nó quen rồi, mà ăn như vậy cái bao tử nó làm việc, mà nó làm việc như vậy thì nó đâu có thời gian nó nghỉ ngơi. Nếu mà ai có coi về cái bài viết của cái bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc á, trong cái báo Giác Ngộ, phân tích về cái tim của mình và cái bao tử, cái tim nó làm việc 24/24, mà làm việc hồi đó tới giờ, khi mà có thai đó là bắt đầu làm việc rồi, không bao giờ mà nó nghỉ, không được nghỉ được phút nào đó. Mình còn ngủ chứ cái tim đâu có ngủ, thấy không? Nó ngủ có chuyện rồi, thấy không? Rồi cái bao tử của mình á, nếu mình mà ít ăn thì nó làm việc nhẹ chút, còn mình ăn vô thì dầu ít dầu nhiều nó cũng phải là phải làm việc. Thì làm việc nhiều thì coi như là nó sanh nó bệnh thôi. Là Đức Phật cũng dạy hàng xuất gia đệ tử của ngài là ăn có liều lượng đàng hoàng, có điều độ, chứ không phải lúc nào cũng miệng cũng là nhai ăn, nó thèm coi như là quen cái miệng ăn. Nhiều người đó, quen cái miệng liên tục như vậy không bao giờ mà nó ngơi đó, cho nó cái bệnh đó nha. Đó là cái nuôi về cái thân. Còn thứ hai là nuôi về cái tâm. Cái tâm mà thì nó có hai cái đường mà quan trọng để nó nhập vào. Một là hai mắt, hai nữa là cái gì? hai cái lỗ tai, hai lỗ tai. Thí dụ như mình nghe những cái điều gì đó chẳng hạn, để mà đem cái nước ô nhiễm vô cái tâm. Mắt mình nhìn, thí dụ mình coi phim ảnh, coi những cái gì đó chẳng hạn, đó là đem vô những cái ô nhiễm vô cái tâm. Thì hai cái đó nên mình nó chặn bớt lại. Cái đó là mình nuôi dưỡng cái tâm á. Để chúng nhớ như cái này, cái rất quan trọng. Mình nuôi dưỡng cái thân rồi, mình nuôi dưỡng cái tâm. Mà cái tâm là hai cái đường mà nó nhập vô, nó chính, nó cho cái tâm. Đó là lỗ tai và con mắt. Thì mình tìm cách mình chặn bớt những cái đó hằng ngày như vậy, những cái hình bóng, những cái cách này cách khác. Cái đó là cái mà liên quan rất nhiều. Thì nó đại chúng nhớ, hằng ngày chúng ta sống cũng vậy, ở chùa, ở riêng chỗ mình cũng vậy, cũng phải luôn luôn lúc nào cũng phải nhìn lại, rồi mình coi, mình săn sóc nó, săn sóc cái thân rồi, ăn cẩn thận, săn sóc cái tâm, đừng cho những cái gì mà nó không có tốt nó vào trong cái tâm của mình. Chính là cái đó mình giữ trong cái a la da của mình, tàng thức của mình chứ. Cái gì cũng mày nhập vô hết, mày nhập vô rồi đem ra nó khó lắm. Nhớ nha. Thầy thường thường thầy nó ưa nói những tăng ni mà trẻ, đừng bao giờ cho nhập những cái gì vào a la da. Nếu chúng ta nhập vào trong cái tàng thức của mình, nhập thì rất dễ, nhưng mà đem ra cả một vấn đề. Nó khó dữ lắm chứ không phải dễ. Trục xuất nó ra nó khó, cái gì nó đã có rồi. Mà thường thường nó có phải nó hiện hạnh. Hiện hạnh là nó tân quân trở lại. Thành nó khó. Thành cái người biết tu họ sợ lắm. Nó biết tu họ sợ. Cũng như có cái chuyện mà cái đệ tử của vị thiền sư á, ở bên cái ngọn núi bên này mà kêu đem thơ qua cho người bạn mình ở cái chân núi phía bên kia kìa, mà đi không có gặp một cái cảnh nào hết, chỉ thấy mây bay, thấy suối chảy, thấy chim chóc, thú rừng rồi ra. Mà về chỉnh một thời gian rất lâu mới cái tâm mình nó yên, cả một vấn đề. Còn bây giờ chúng ta thôi chứ, theo cái thích của mình, cái gì cũng đưa vô á. Mà đưa vô rồi cái lúc mà nó ngầu làm sao mà yên được. Mấy cái đó nó tuôn ra. Rồi chừng nào mà nó rửa cái tâm mà nó sạch cả vấn đề. Thành cái người tu rồi họ rất là cẩn thận, họ rất là tế nhị. Cái giữ giới nó cũng vậy. Những cái tế mà lỡ mà đập chết một cái con mũi, ta thấy cũng rất là xót xa. Cũng như là hồi mấy chục năm trước, như Hòa Thượng mà Phúc Hộ, Hòa Thượng Từ Quang mà ở ngoài Phú Yên đó nha. Thầy để nói cái chuyện đó để đại chúng thấy những người mà những bậc tiền bối mà họ các ngài mà giữ luật. Cái mùa đông mà trong cái nhà vệ sinh mà ngài đi vệ sinh rồi múc cái gào nước mà dội dưới cầu, lỡ con gián nè nó rớt xuống hầm cầu mà nó trôi mà xuống dưới cầu mà sám hối cả mấy tháng vậy. Này chúng nhớ, đã từ mình sám hối mấy tháng mà lại vô tình làm chết một con gián, múc gào nước mà đổ xuống nó lọt xuống dưới nó chết. Nhớ cái đó là đại chúng nhớ. Chứ không thôi là mình bây giờ cái nhỏ nhỏ như vậy là mình làm lơ đi, làm lơ. Tại vì mình sống luôn luôn lúc nào cái tâm mà nó thô quá, hoặc giả cái tội của mình không sợ nữa. Thành là để thầy sửa cái trong cái có sư bà Phật Quánh về cái tỳ kheo ni kia, rồi thầy trích ra một cái đoạn những cái tội ở dưới địa ngục mà những cái tội nhân mà bị hành hình đó, đại chúng thấy ở đây đọc đi đọc lại mấy cái đó mà thấy sợ cái cảnh hành hình ở địa ngục á. Nhớ nha, mình tu đừng bao giờ nói cái đó là ông Phật ví dụ nha, chứ nó không có đâu nha, chứ nên nó có ha. Mình tin mà phải sợ mấy cái đó mới được, chứ ai mà không sợ cảnh địa ngục tu không được đâu. Mà nhớ mà cái đó hay, nhiều người thì không bao giờ tin, tin cái đó là ông Phật ví dụ thôi, chứ làm gì có địa ngục ở dưới hàng triệu triệu năm chứ không có vùng đó đâu. Nhớ, nếu vậy thì khó tu lắm. Mình đâu có sợ nhân quả, đâu có sợ tội. Cái đó là cái mà rất cần. Hôm nay tới đây thôi nghỉ ha. Hết dạ.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện. Phật.